mà đến tướng không thấy mà thấy. Cho nên hiện tại cái mà các phần tử nói rằng hiện tại chúng ta đang dùng cái gì, mình có đến có đi như ngày mai mình chuẩn bị nữa là ở đời có hợp có tan, hoa nở để đồ toàn tăng toàn cầu huyết đồ hợp nó ly tan người gần ly biệt. Ngày mai đây là bắt đầu chuẩn bị ta và ta giả tỳ rồi, 12 giờ trưa chúng ta lấy chạy cái lại rồi, cho nên là mình cũng con ai gì nhà nấy rồi. Nhưng mà ở đây là dùng cái từ nghĩa là chính cái chỗ mà một trong những cái thật tướng các pháp là tướng không đến đó, mà đến tướng không thấy mà thấy, thì cái đó là thật tướng. Thấy cái đó là thật tướng, đến cái đó là đến thật tướng. Còn những cái mà chúng ta thấy tồn tại hôm nay là đều là giả tướng cả. Và chỗ này là chỗ mà mới vô nói vào đó thì bây giờ nghĩa là phân thù cái lời trả lời liền. Trả lời là phải đấy cư sĩ, nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đi tức là không đi. Các bạn thấy không? Mà nghĩa là những cái câu nói thế này. Cho nên thực ra bây giờ thầy có cố gắng dùng cái ngôn ngữ nào mà giải thích cho các vị nghe cũng chỉ là dùng một cái ngôn ngữ của phàm phu, và cũng dùng ngôn ngữ trong một cái đối đãi, mà trong khi thực sự là những lời nói này là để người ta, để gọi là để trình bày cho một cái lối gọi là đúng giáo, để thử để cho biết được cái trình độ, thì gọi là cái bằng đó là đến mà không đến, đi mà không đi. Ở đây nó rằng đó là ngài nói rằng đó là cư sĩ nó đã đến tức là không có đến. Bởi vì sao các vị không, chính cái chỗ mà từ nó cái người mình thấy rằng đã đến tức là nó thuộc về gì, là phát là quá khứ rồi. Cho nên nghĩa là cái gì đã quá khứ rồi là không có nói đến mà không đi nữa, cũng giống như mà các vị nói rằng cái mà cũng có hôm qua, hôm qua là cái gì 2000 chúng ta không lo lắng nữa, là cái đã đi qua rồi. Cho nên bây giờ ngày hôm qua các vị tu 2-3 ngày rồi, bây giờ còn lo nữa không, không biết sẽ ăn cái gì nữa, đâu ăn mất rồi còn lo nữa, nó tiêu ra cái gì rồi. Cho nên nó đã là nói rằng cái quá khứ rồi à. Thì bây giờ nó rằng tướng đã tức là gọi là đã đến tức là không đến, mà nếu đã đi tức là không có đi. Đã dùng từ đã tức là của dùng cái từ quá khứ rồi thì không có xác định để con số hoặc là cái vai trò của hiện tại. Chính chỗ này mà thầy muốn thưa cùng các phật tử rằng sau này có dịp mình sẽ học những cái bài kinh này, nó rất là khó mà phải học rất là từ ngữ, rất là chi tiết, và đồng thời cũng không thể dùng một cái tâm trạng bình thường được. Bởi vì chúng ta sẽ có một cái thời gian nào chúng ta đọc tới luật lui thì tự nhiên cái mình bừng ngộ, mình cảm thấy mình vui lắm, mình thích thú, mình cười một mình hiểu, mình cười một mình thì lúc đó mình mới hiểu được lời kinh. Chứ còn thật ra mình qua một cái lời giảng, một trình bày của một cái vị nào đi nữa, nó giới hạn trong ngôn ngữ thôi. Cũng như bây giờ thầy trình bày các phần tử nghe, chỉ qua cái giới hạn hiểu biết của thầy mà các phần tử cũng không thể nào lãnh hội được. Cho nên thầy muốn nói là khi nãy trước khi vào bài thì nói rằng đây là thầy chỉ muốn giới thiệu các phần tử biết rằng đó là nội dung của kinh Duy Ma Cật, và đồng thời tại sao phải có lời kinh đó. Đó, và chúng ta sẽ mượn cái lời, một vài lời kinh đó để chúng ta trình bày cái hiểu biết của chúng ta hôm nay mà thôi. Đó là mục đích của thầy. Cho nên bây giờ muốn nói rằng vì sao đã không từ đâu, đã không từ đâu đến, đi không đến nơi đâu, thể có thấy tức là không thấy, thôi việc thấy để đó. Tôi nói liền, xác định nó thôi việc thấy để đó. Bây giờ hỏi thiệt nè, nãy giờ nói thử thôi, bây giờ hỏi thiệt nè, cư sĩ bệnh nó chịu nổi được không, điều trị có bớt không, bệnh là không đến nổi tăng ư? Thế Tôn ân cần hỏi thăm chi tiết. Chúng ta thấy rằng đó là từ một cái chỗ tư duy cao cấp vậy kéo trở lại một cái đời sống rất là bình thường. Cho nên các vị nói rằng bây giờ mình có tu cái diệu lý, cái thầm thâm cái diệu cỡ nào, các vị nói rằng không rời thực tướng đâu, không rời cuộc sống bình thường được đâu. Ăn mặc ở bệnh cuộc sống của tam nghiệp của mình, thân khẩu ý mà không chế ngự được thì có nói tới trời đất cũng trở thành vô nghĩa. Cho nên từ chỗ này mình thấy không, hai câu nói đầu nghĩa là nghe chứ hữu chân, bây giờ lôi lại thôi chuyện nó để đó đã. Nói đây các phật tử hôm nay khỏe không, ăn có tiêu không, đau bụng không? Cho nên có nhiều người nói rằng thôi đi về đó mà thấy khỏe thì con cái nó từ này đi khóa tu thấy có lý quá, còn vì sao mà đi về bệnh về đó trời, sao làm sao bệnh đi nữa, nó rõ ràng vậy thôi. Thì chính chỗ này mới nói rằng cư sĩ có chịu nổi không, cho nên Đức Phật cũng có lời hỏi thăm, tức là nói tới một cái thế giới thâm tình với con người thôi. Cho nên bệnh không đến nổi tăng ư, cư bệnh cư sĩ nhân đâu mà sanh, sanh đã bao lâu, thế nào mới mạnh được. Tức là hỏi là bệnh từ đâu mà sanh, tới ngàn các phật tử cảm mạo thế ngàn, ngủ ngoài trại bị nghĩa là lạnh này kia thôi. Nhưng mà ông cư sĩ này khi nghe xong rồi không phải là không phải nghe được trả lời vậy thôi đâu. Khúc này trả lời quý vị nghe nè, cư sĩ bây giờ ông như mới cần đáp, từ nơi si mà có ái bệnh tu sanh. Nếu là người kia trở lại bình thường thì bây giờ bắt đầu nó là đưa vô, nó là bắt đầu đưa vô kiếm pháp, nó là vô chiêu rồi đó. vô chi mà vô phá rồi. Cho nên từ nơi sinh tên sư, nên vì mình si mê mà mình có sinh ái, cho nên lúc đó là bệnh sanh. Bởi đó là cái bệnh gì các vị không? Đó là tâm bệnh. Ừ. Ở đây học trò thì nhiều tâm lắm nhưng mà chưa có dám đặt ai tâm bệnh nữa đây. Bởi vì nội đặt tên tâm bệnh thì nó bị não rồi. Cho nên thầy chọn tên nào không dám đặt tên tâm thần, bởi vì thần kinh nó không dám đặt. Cái thực ra là đẩy thầy nhiều người thần kinh lắm, để đẩy thầy nhiều người tâm bệnh lắm, mà không dám đặt tên, đặt nó phiền não. Cho nên ở đây nói rằng là từ nơi si mà có ái, bệnh đâu sanh. Vì tất cả chúng sanh bệnh cho nên có bệnh. Bởi vì chúng sanh khổ thì Bồ Tát khổ, các vị nhớ là giữa Bồ Tát là gì, là giác hữu tình, tức là làm cho chúng sanh giác ngộ. Cho nên giống như là cái người mẹ vậy, có con bệnh người mẹ có khỏe không? Con bệnh là mẹ không khỏe. Con bệnh nhiều khi như là ta nói rằng ví dụ như con ho thì lòng mẹ tông tan tành, mà con nóng thì lòng mẹ như bình nước sâu. Đó là tư tưởng của Bồ Tát đạo. Cho nên chỗ này mới nói rằng là nếu tất cả chúng sanh không bệnh thì bệnh đâu lành. Trẻ con mình là nó khỏe, nó chơi vui thì hỏi sao nó đúng là khỏe không? Trời, nó nhỏ lớn ngủ cho nên tôi khỏe, không có bệnh. Sao? Thì cái tư tưởng này giống vậy. Bởi vì nên nó vì sao Bồ Tát vì chúng sinh mà vào đường sanh tử, thể có sanh tử thời có bệnh. Nếu chúng sinh khỏi bệnh thì Bồ Tát không có bệnh. Ví như ông trưởng giả chỉ có một người con, thể người con bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu bệnh của con lành, cha mẹ cũng mạnh, Bồ Tát cũng thế. Đối với tất cả chúng sanh thương mến như con, nên chúng sanh bệnh, Bồ Tát cũng bệnh. Chúng sanh lành, Bồ Tát cũng lành. Ngài hỏi, Ngài lại hỏi bệnh ấy đến đâu mà sanh? Bồ Tát có bệnh là do lòng đại bi mà sanh. Cho nên nó là nếu sau này được các vị Phật tử mà tu mà làm thầy thì các Phật tử nhỉ. Nhiều khi học trò cũng không thể hiểu hết ý mình. Thật ra nghĩa là làm thầy đôi khi cũng vì học trò, vì thương học trò mà sống vậy thôi, chứ không phải là như vậy. Đó. Thì cái tư tưởng ở đây để cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta mới thấy rằng có nhiều cái mà người Phật tử phải học, phải tu. Và giống như ông Duy Mô Cập đã nói rằng nghĩa là cho nên nghĩa là nếu mà Bồ Tát chúng sanh nó bệnh thì Bồ Tát cũng không có an tâm được. Bồ Tát còn phải làm nhiều việc với cuộc đời để mà độ chúng sanh, cho nên Bồ Tát vẫn phải bệnh. Chỗ này là các vị mới thấy rằng đó là khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta học một cái pháp môn mà ở trong kinh này nói là phương tiện, và trong cái bài kinh mà Duy Ma Cập mà có dịp các Phật tử đọc hết, bây giờ chúng ta giới thiệu một phẩm nắng đó, là khi chúng ta có trí tuệ chúng ta mới có thể trang bị cái này đi vào đời. Và khi mà các Phật tử trang bị vào đời rồi thì các vị mới thấy rằng không có sợ chấp, không có vướng mắc, và ở nơi trong thế giới sinh tử khổ đau này mình mới có thể chịu đựng được, hóa giải được để làm nó trở thành tối thượng. Không có ngày nào, không có thế giới nào là không có khổ đau, nhưng mà tịnh độ nó được tịnh hoặc không thanh tịnh là do tâm tu tập của chúng ta. Giống như thầy nói vừa nãy giải thích cho một Phật tử nghe rằng không thể nào nói thế giới này không có khổ đau. Nhưng mà Đức Phật nói trong kinh, ví dụ một hạt muối là nói rằng nếu là chúng ta có một cái ly nước này, chúng ta bỏ 3 cái 5 muỗng muối là chúng ta không thể uống được vì nó quá mặn. Nhưng nếu một bao muối mà các Phật tử thảy xuống dòng sông thì dòng sông không thể nào mặn được. Cũng vậy, nếu thế giới này khổ đau mà có các Phật tử có một cái tâm lượng có thể dung được thế giới này thì thế giới sẽ trở thành không có khổ đau. Chứ không phải là không có khổ. Lúc nào có người chết, lúc nào có người bệnh, ở đâu cũng có anh hùng, mà ở đâu thì cũng có thằng khùng thằng điên. Rõ ràng là vậy thôi. Nhưng mà làm thế nào mà cái tâm lượng của người Phật tử ở chỗ nào mà mình cũng có thể tu được. Cho nên trong gia đình của mình, trong hoàn cảnh của mình, ai cũng có mỗi hoàn cảnh hết. Nhưng mà có người chịu nổi, có người nói là tôi chịu không nổi nữa. Mà tại vì sao vậy? Là vì cái tâm lượng mình có giới hạn, mình không thể dung được những người xung quanh. Nếu khi nào mà cái tâm chúng ta có tâm đại thừa, tâm Bồ Tát càng lúc càng rộng, thì lúc đó dù thế giới này khổ đau, ai mình cũng dung được, không có ai làm cho mình khó chịu cả. Không thấy con mặt này thấy ghét, con mặt kia thấy giận, tôi dồn con mắt là tôi biết con mắt bậy bạ, tôi dồn cái hình tướng đi tôi mất hình tướng đi hư hao. Cái đó là lúc đó chúng ta dung được thế giới này, thì đó là cái tâm lượng của ai, của ông Duy Ma Cập muốn nói ở đây. Chúng ta cứ thử một cái câu chuyện thế này rồi để các Phật tử có thể thấy được. Ví dụ giờ là nói rằng sẽ ra một cái chùa, trong cái chùa ở ba Phật tử đi vào, nếu biết ai đã thấy nghĩa là bỏ rớt cái rìu ở Việt Nam mình cũng như muối đó. Cho nên nghĩa là có ông vừa đi cũng vừa tu hành, vừa đi niệm Phật đó này. Cho bằng Nam mô Quan Âm Bồ Tát A Di Đà Phật làm rớt cái rìu. Cho nên nghĩa là cái người đi sau tu hành hơn, nói là nghĩa là cái thuyền lớn quá cho nên là Nam Mô Bát Đại Kim Cang chúng nó cần càng lấy đã không tiện, lớn quá cái thuyền lớn quá biết để bao giờ. Nhưng mà ông tư những người một người đi chối nữa tu hành sát hơn với rằng nữa là Nam Mô Đại Từ Đại Bi tháo tán bỏ đi lấy thì cái lưỡi. Sao bây giờ mình đã làm ba bước, bây giờ cái là cái bước thứ ba là tháo tán bỏ rồi lấy cái lưỡi thì gọn quá rồi nên có thể bỏ túi được. Nhưng một cái người nghĩa là nếu mà tu hành cao hơn về hạnh phổ hiền thì chúng ta thấy rằng Nam Mô nghĩa là đại hạnh phổ hiền. Bây giờ đại hạnh phổ hiền là gì? Buông bỏ muôn duyên một tiền còn cảnh động, tại sao lấy cái lưỡi? Nhưng mà lúc đó nếu mà chúng ta tu lên một cao hơn bước nữa, chúng ta đi vào tư tưởng của văn thù tư lợi giống như cái phẩm này đó, thì chúng ta thấy rằng Nam Mô đại trí văn thù đã quyết lòng tu thì như như chẳng động, không có nói tới tiền, nói tới bạn, không có động nữa. Thì lúc đó cái tư tưởng của văn thù tư lợi là căn tư tưởng của đại trí, và tư tưởng này mới có thể dung thông được là ở trong, tức là chúng ta mang cái trí mà gọi là trí của tư lợi của văn thù này là căn bản trí mang vào trong mình cái cư xử chúng ta, để ở trong thế giới ta bà này, ở trong cái cảnh giới nhiễm này mà chúng ta vượt qua được, thắng phục được mình, không nhiễm được thì lúc đó chúng ta có một văn thù của một đại trí đó, và chúng ta sẽ hiện thân của một cư xử của một Di Ma Cập để bắt đầu thuyết pháp và tuyên dương danh pháp. Rồi lúc đó các vị mới thấy rằng đó là cái hình ảnh của văn thù tư lợi không ai dám đi thăm, thì cũng giống như mình vậy, cũng có nhiều phật tử đi xông pha các nơi đi làm cái này, làm tất cả các việc đạo người khác không dám làm mà mình dám làm, là đó là một trong những hình ảnh của cư sĩ Di Ma Cập. Bây giờ chúng ta mới thấy rằng bước lên một cái bước nữa ở thế gian này á, là trong tư tưởng Di Ma Cập nói lên một cái lý, nghĩa là cái lý số hai, tức là thế gian này cái gì là phải, cái gì không, cái gì là cái, cái gì là đúng, cái gì là sai, là trong thế giới của gì, của tương đối, thế giới của phân biệt, thế giới của nhị nguyên, mà tư tưởng đúng giáo hay là tư tưởng Di Ma Cập là tư tưởng không có nhị nguyên, tức là nói thẳng nhị nguyên là gì, không có gì mà mình gọi là ở thế giới này là nó không có cái tương đối, có sáng có tối, có nam có nữ, có cư sĩ thì có phật tử xuất gia thì có phật tử tại gia, nó có một cái thế giới tương đối vậy. Nhưng mà nếu mà các phần tử đi thêm một lĩnh vực nữa, các phần tử thấy rằng ở trong quá khứ là có những cái cho chúng ta thấy rằng không có nhị nguyên. Tại sao không có nhị nguyên? Chẳng hạn bây giờ có kể một cái câu chuyện đó rằng có một cái ông kia, ổng có một cái cặp mắt, ổng là cái người buông ngựa rất là rành. Thì khi mà ổng buông ngựa rành như vậy, các vị biết là ổng đi ra, ổng dẫn con đi, ổng gom hết tiền bạc trong nhà, ổng mới đi ra chỗ bán ngựa. Ông thấy con ngựa rất là ốm nhưng mà nó là con ngựa quý. Cái tướng của nó, cái giò của nó, cái móng của nó là tương lai sẽ thành một con ngựa tài. Cho nên ông mới quyết định nữa là đem hết bao nhiêu tiền của nó buông ngựa đó. Buông ngựa xong rồi ông mừng quá. Để chơi ông nó trời ơi, trong nhận dấu dám là bỏ hết bao nhiêu tài sản, bao nhiêu chục cây vàng mua con ngựa bệnh. Đầu tiên là bị người ta phê bình là ông ngu. Nhưng mà ông mua con ngựa đi rồi, bây giờ ông dẫn đi rồi, ông nói rằng thôi bây giờ nghĩa là cha con mình đi về nhà xa quá, thôi con lên ngựa ngồi đi. Thì bây giờ nghĩa là khi mà đứa con ổng nó lên con ngựa ngồi đi thì mấy người quen đi dọc đường gặp ổng nói trời ơi thiệt là ở thế giới này không ai thấy, nghĩa là ông cha thì già thì yếu mà nghĩa là để thằng con thì khỏe mạnh mà để thằng con leo lên dẫn ngựa vậy á, thì nghĩa là đúng là nghĩa là con bất hiếu, thằng con nên dẫn nhảy xuống ngựa, nó cho cha lên ngồi đi, cha lên ngồi con dẫn đi lát nữa gặp ra các người biết ta nói này đúng là ông già bất nhân, không? Nó là ông già mình là cha mà mình không thương con, bất từ không thương con mà nghĩa là mình lên ngồi dừa mình chỉnh chạy con ngựa để con dẫn, không nghe vậy cũng từ với thôi con lên đây, hai người lên con ngựa đi lát nữa gặp người ta, mấy người khác đi đường nói trời ơi thì con ngựa đi muốn không nổi muốn chết rồi mà hai cha con này đúng là cái đồ đó là bất nhân bất nghĩa, cỡ ngựa, không nghe vậy ông kêu con bước xuống ông nói rằng con à mua con ngựa người ta nói mình ngu. Con ngồi lên ngựa cha dẫn, người ta nói rằng là cha ngu, con bất hiếu. Bây giờ thấy tiếng cha ngồi thì nghĩa là cha bất tài. Cho nên hai cha con cùng ngồi là hai cha con mình bất nhân. Chỉ có cách nghĩa là lấy roi rồi quất ngựa, đuổi ngựa đi. Đuổi ngựa đi rồi là coi như là phóng nhanh con ngựa, là coi như là mình nghĩa là được hạnh phúc rồi. Trở về bà vợ bên đây xong nói là ông mới là đồ ngu. Ông là quá ngu, lấy hết bao nhiêu tiền rồi đi mua ngựa về thả ngựa. Thì có phải ngu không?